This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tinh xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quê hương mến yêu, để Hoàng Tinh có dịp nói về nhiều khía cạnh của Sài Gòn mà chúng ta đang ngừng lại. Và cũng rất là nhiều kỳ Hoàng Tinh đang chia sẻ cho quý vị về những cái món ăn xa xưa của ngày Sài Gòn, ngày xưa ở Sài Gòn. Trong một cái bài viết rất là hay của tác giả Nguyễn Ngọc Chính, chúng ta hãy nhớ lại những cái món ngon Sài Gòn ngày trước. Trong lần trước thì chúng tôi có nói đến những cái loại hủ tiếu, hay hoặc là trước đó nữa thì mình phải nói đó là những cái quán phở tàu bay ở đường Lý Thái Tổ chẳng hạn, hay hoặc là những cái quán hủ tiếu Thanh Xuân, hủ tiếu Mỹ Tho, phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay chúng ta đến với lại bánh mì thịt nguội. Bánh mì thịt nguội, ở trong của cái ổ bánh mì đó nó có cả chăm bông, có xúc xích, có bà tê, ăn kèm với lại cái sốt mayonnaise và đồ chua. Bánh mì thịt nguội nó ăn cũng sẽ ngon hơn nếu mà chúng ta có thì giờ chúng ta phải ngồi nhẫn nha nhâm nhi tại cái tiệm. Các loại thịt bày ở trên đĩa trắng tinh kèm thêm một cái cục sốt ở bên cạnh, có dao, có nĩa sạch bóng. Sau đó chúng ta bẻ một miếng bánh mì còn nóng ha, trét sốt lên trên, rồi thêm một cái lớp pate, sau đó chúng ta cắt một cái miếng chăm bông đưa vào trong miệng thì ôi thôi, tuyệt cú mèo. Một trong những tiệm bán bánh mì thịt nguội có tiếng ở Sài Gòn từ trước của những năm 1954 và còn tồn tại cho đến ngày nay đó là Hòa Mã, hoặc chúng ta kêu là bánh mì Hòa Mã. Tiệm Hòa Mã nằm trên đường Cao Thắng gần khu vực Bàn Cờ, nơi có những cái địa điểm nổi tiếng như là Kỳ Viên Tự, Tam Tông Miếu, Trường Aurore, Cư Xá Đô Thành, Nhà Bảo Xanh, Đức Chính, vân vân. Ngày nay thì thưa quý vị, Hòa Mã cũng không khác xưa là mấy. Hòa Mã vẫn cũ kỹ, bản hiệu phai màu theo năm tháng bởi vì nó đã tồn tại hơn 50 năm kể từ ngày mở cửa. Nhiều người nói chủ nhân Hòa Mã là cái người đầu tiên bán những ổ bánh mì thịt nguội kiểu Sài Gòn. Tiệm Hòa Mã gọi ổ bánh mì thịt nguội của mình tức là cá cuốc, đó, dùng theo cái tiếng Pháp đó là cascoder, đó, cái bữa ăn lót dạ, một cái bữa ăn nhẹ. Những năm 60 thì giá bán của một ổ bánh mì Hòa Mã là 3-5 đồng ổ lớn, có bơ tươi á, thì là từ 7-10 đồng. Xe bánh mì thịt nguội 8 lự nữa, thưa quý vị, có một cái chiếc xe gọi là xe bánh mì thịt nguội 8 lự ở gần chợ Bàn Cờ. Cái chiếc xe bánh mì này chỉ bán từ cái sẩm tối cho đến đêm khuya. Một ổ bánh mì mà người ta kêu là bánh mì thịt nguội 8 lự này nó dài cỡ 4 tấc, tức là cỡ 2 gang tay nha ha. Wow, cũng dài. Đó. Ngắn hơn bánh mì baguette chút xíu thôi. Đó. Tối mà ăn vào một cái ổ bánh mì 8 lượng này dài cỡ 4 tấc này thì phải no cho đến sáng luôn. Bánh mì ngon, ngoài pate, chả lụa, pate pho, bơ, bretel còn có thêm nào là dưa leo nè, ngò nè, hành lá nè, nước tương nè, muối tiêu, ớt xay. Ngày xưa đó, khách chỉ cần nói cho một tàu lặn hay lọt và cho một cái tìm thủy đỉnh đi, anh Tám, là khách sẽ có ngay được một cái ổ bánh mì thịt nguội nóng giòn thơm phức. Và thưa quý vị, nếu mà muốn sang hơn chút xíu nữa thì chúng ta lên bánh mì pate tòa đô chính trên đường Nguyễn Huệ, hoặc là tiệm bánh Hương Lan ở trên đường Tự Do, hay hoặc là ngồi quán Thanh Bạch ở cái đường Lê Lợi gần Bệnh viện Sài Gòn. Chúng ta chỉ cần gọi đĩa bánh mì thịt nguội kèm theo một cái ly cà phê sữa đá là đủ no cho đến trưa. Thanh Bạch vẫn là một cái nơi lý tưởng để lúc đó vừa ăn sáng mà vừa ngắm cảnh người Sài Gòn sửa soạn cho một ngày mới như thế nào. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Chúng ta trở về với một cái bài của tác giả Nguyễn Ngọc Chính. Chúng ta nhớ lại cái món ngon của Sài Gòn xưa, nó như thế nào. Và khi mà chúng ta nói về cái Thanh Bạch, cái quán Thanh Bạch thì ngày xưa mình thấy là có hai cái tiệm Thanh Bạch, thưa quý vị. Thì cái tiệm thứ nhất, cái tiệm Thanh Bạch đầu tiên đó là ở trên đường Lê Lợi bên rạp Cine Vĩnh Lợi. Và cái tiệm Thanh Bạch thứ hai ở cái đường Phạm Ngũ Lão trong cái dãy phố Trệt ở dưới tòa soạn của Nhật Báo Sài Gòn Mới năm xưa. Ngoài cái bánh mì ốp la, ôm lết, thịt nguội thì Thanh Bạch còn có bánh mì bò kho, hủ tiếu bò kho và đặc biệt đó là cái món bún suông. Bún suông dùng xương heo để mà nấu nước lèo và đặc biệt ở đây đó là dùng tôm tươi, lột vỏ, bỏ đầu, giã nhuyễn, sau đó mới vo lại thành một cái sợi dài như là cái sợi bún. Và nước lèo ở đây rất là trong, được ăn kèm với lại rau sống trong cái món được mang tên là bún suông của cái tiệm Thanh Bạch ở trên đường Phạm Ngũ Lão, thưa quý vị, ở trong cái dãy phố Trệt dưới tòa soạn Nhật Báo Sài Gòn Mới năm xưa. Tiếp theo thì chúng tôi nói đến cái nhà hàng Tài Nam. Nhà hàng Tài Nam ở trên đường Ohia. Ohia tức là đường Tôn Thất Thiệp. Nổi tiếng với lại cái món đuông chà là chiên bơ. Đuông chà là chiên bơ rất là ngon nhưng mà cũng phải gọi là rất là mắc tiền. Theo nhà văn Sơn Nam thì vua chúa cũng còn thèm con đuông chà là. Tên chữ đó là Hồ Đa Tử. Thưa quý vị, Hồ Đa là, Hồ Đa là một cái cây dừa rừng, tức là cái cây chà là hoang thường mọc ở miền nước mặn Nam Phần. Nó giống như là cái cây cao kiển vậy đó. Thì cái cây dừa rừng này có củ hủ, tức là cái đọt non mà sau này người ta kêu là củ hủ dừa đó. Thì đến mùa sau Tết thì nó xuất hiện một cái con đuông, nó giống như là cái con nhộng. Và đuông nó ăn cái đọt dừa non cho nên nó rất là to, nó rất là mập và thường được bắt trước khi nó sẽ nở thành cái con bướm. Thì nhà văn Sơn Nam mới biết là đem cái con đuông này á, nướng lên trên cái vị sắt cho nó béo, cho nó héo đi, rồi chúng ta ăn đó. Thì chúng ta chấm với lại nước mắm nhỉ nguyên chất đó, con đuông nó béo ngậy bởi vì cái tăng trưởng của nó thì nó ăn ròng cái củ hủ cây chà là thôi, cho nên nó rất là béo lắm, thưa quý vị. Trên vùng Thanh Đa, Bình Thuận nổi tiếng khắp Sài Gòn, chúng ta thấy có một cái món được mang tên là cháo gỏi vịt. Thì thưa quý vị, vào buổi tối thì người Sài Gòn hay ra cái bán đảo Thanh Đa trước là để đón những cái luồng gió mát từ sông Sài Gòn thổi vào, tức là người ta kêu đi hóng gió. Và khi về thì ghé mấy cái quán cháo vịt, gọi thêm một cái đĩa gỏi vịt ăn kèm nữa thì ngon tuyệt vời. Và nếu mà là bợm nhậu thì gọi thêm chai bia con cọp BGE để mà đưa cay. Nếu mà ngại ra Thanh Đa thì ở trên đường Hồng Thập Tự cũng có một cái khu bán cháo gỏi vịt thuộc loại ăn cũng được. Thịt vịt tại đây thì nó khá là mềm, nhai kỹ thì thấy nó ngọt ngọt và đặc biệt là không thấy cái mùi hôi vốn có của cái thịt vịt. Có thể họ tuyển cái loại vịt chạy đồng cho nên nó không hôi hay chăng? Có một cái con đường nhỏ ở gần chợ Tân Định nhưng mà nó cũng phải gọi là nó cũng được đi vào cái lịch sử ăn uống của Sài Gòn với cái món bánh xèo, đó là con đường Đinh Công Tráng. Cái bí quyết của bánh xèo ở đây, bánh xèo Đinh Công Tráng là nằm ở cái kỹ thuật pha bột, pha làm sao cho cái khi mà nó chiên lên thì cái bánh nó phải giòn tan khiến cho người ăn có thể cảm được một cái cái thú mà nghe một cái miếng bánh đang được nhai ở dưới hai cái hàm răng của mình. Cái lớp bột gạo phan chút nghệ khi đổ vào chảo dầu nó tạo nên một cái tiếng xèo, khiến cho ta hiểu được tại sao người ta gọi là bánh xèo, phải không thưa quý vị? Ngày nay trên đường Đinh Công Tráng đã trở thành một cái con đường ta kêu là đường bánh xèo. Nhưng mà cái người mà sành ăn thì chọn cái quán ở bên tay trái. Nếu mà chúng ta đi từ cái đường Hai Bà Trưng vào, cái quán không tên nhưng mà cái người ăn vẫn nhớ, bởi vì nó đã đi vào cái bộ nhớ của người Sài Gòn từ bao năm nay. Những quán đối diện ở bên kia đường trông có vẻ lịch sự hơn nè, sạch sẽ hơn nè. Nhưng mà như thế nào thưa quý vị? Nhưng mà nó vẫn phải chịu một cái cảnh vắng khách, bởi vì người ta kêu là cái kẻ hậu sinh thưa quý vị. Trên khu Đa Cao có một cái tiệm bánh cuốn Tây Hồ. Bánh cuốn Tây Hồ ở khu Đa Cao là ở số 127 đường Đinh Tiên Hoàng, nó gần chợ Đa Cao, quận nhất, rất là nổi tiếng. Tại đây thì mỗi bàn có thể có để sẵn một cái thẩu nước mắm và một chồng chén nhỏ để khách có thể tùy nghi mà sử dụng thêm nhiều hay hoặc là ít ớt bằm theo cái sở thích riêng của từng người. Tuy nhiên có khách lại thích chan luôn nước mắm vào đĩa để bánh cuốn nó thấm nước mắm, nó đậm đà hơn. Còn chả quế và giò lụa thì được cắt thành miếng lớn để riêng trong một cái đĩa nhỏ. Khách có thể chỉ ăn bánh cuốn nhân thịt mà không đụng tới cái đĩa giò chả. Như vậy thì người phục vụ nhìn vào cái đĩa chả còn nguyên mà không có tính tiền. Nếu mà cần thì chúng ta có thể gọi thêm đĩa bánh tôm hay hoặc là bánh cuốn không nhân. Sài Gòn của chúng ta cũng có bánh cuốn Thanh Trì cái kiểu người Bắc. Bánh cuốn Thanh Trì kiểu người Bắc thì nó mỏng như tờ giấy, ăn với lại ruốc chà bông á, và nước mắm thì phải kèm với lại vài giọt cà cuốn thì mới gọi là sành điệu được. Cái đó là bánh cuốn Thanh Trì. Còn cái bánh ướt á, đó là một cái kiểu bánh ta kêu là kiểu bánh cuốn bình dân ở Sài Gòn. Nó cũng ăn kèm với lại bánh tôm chiên, với chả giò, với chả lụa, với rau, với giá chín. Những xe bánh ướt được đẩy đi khắp Sài Gòn có cả một cái nồi hấp, cho nên lúc nào bánh cũng nóng và người bán thì bao giờ cũng chan nước mắm vào đĩa thay vì chấm cái kiểu thanh cảnh như là bánh cuốn Thanh Trì. Lại nói thêm là ở trên đường Albert, vào cái thời đệ nhất Cộng Hòa đổi tên thành là cái con đường Đinh Tiên Hoàng, nó khá là dài, cho nên dọc theo đường này nó có rất là nhiều những cái địa chỉ ẩm thực nổi tiếng, tiệm ăn Che Albert lấy tên theo cái con đường. Rồi cà phê Hân, mì cây nhãn, tên đặt theo cây nhãn hồi đó còn trồng ở trước sân. Rồi Thạch Chè Hiển Khánh, nơi mà sưu tầm rất là nhiều những cái thơ ca tụng Thạch Chè. Tôi chắc chắn còn bỏ quên khá nhiều những điểm ăn uống khác nữa trên cái con đường này. Ở góc đường Tôn Thất Đạm, Hàm Nghi, trước kia vào thập niên 30, có một cái quán cháo cá rất là nổi tiếng một thời. Buổi chiều cho đến gần khuya luôn, khách đến ăn rất là đông. Nhất là khi cải lương, hát bội, hát bóng, mà nó mà vãng hát đi. Theo của Vương Hồng Sởn trong cuốn Sài Gòn Tập Biến Lù, hy vọng là trong thời gian sắp tới mà tính sẽ gửi đến cho quý vị, sẽ đọc gửi đến hầu cho quý vị cái cuốn Sài Gòn Tập Biến Lù của cụ Vương Hồng Sởn, anh quý vị nhớ đón theo dõi trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Thì theo như cụ Vương Hồng Sởn trong cái cuốn Sài Gòn Tập Biến Lù thì cái quán cháo cá này của người Tàu gốc Quảng Đông thì ta kêu là cha truyền con nối suốt 4 năm thế hệ, trót 100 năm chứ không phải chơi đâu. Cháo tại đây được nấu bằng gạo tắm, hầm với cá, hầm với xương heo và thịt tôm hùm để thành một cái thứ hồ nó sền sệt, khiến cho người đau mới mạnh dùng mà không sợ trúng thực. Người mệt mỏi ăn vào sẽ cảm thấy nhẹ bụng, mau tiêu. Tô cháo cá chợ cũ là một cái tô thuốc tráng thần đó thưa quý vị. Cháo thì nóng hổi, nó được phải gọi là bốc hơi, mà bốc hơi nghi ngút, vừa thổi mà vừa húp xì sụp thì mới thấy được một cái thú vị của cái món cháo cá chợ cũ. Thịt cá nó giòn, nó tôm, lẫn lộn trong cái hương vị của hành, của tiêu, của gừng, và có thể ăn với lại dầu cháo quẩy. Thú thật, tôi là cái người mà thích thịt hơn cá. Nhưng mà thỉnh thoảng thì được thưởng thức cái món cháo cá, vẫn thấy nó ngon, ngon đến toát mồ hôi luôn. Rồi còn có một cái tiệm cháo giò heo cũng khá là nổi tiếng trong một cái ngõ đường, tức là một con hẻm ở đường Phan Đình Phùng, ngày nay đó là cái con đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì tiệm nó không có tên, tiệm này chuyên bán cháo đầu cũng khoảng từ 6 giờ tối tới 1-2 giờ sáng. Khách của tiệm này đa số là khách chơi đêm, khách đi nhảy, khuya về đói bụng thì đến ăn một cái tô cháo nóng ở cái tiệm cháo giò heo rất là nổi tiếng trên một cái con hẻm ở đường Phan Đình Phùng, tức là đường Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Mà cái tiệm này nó ngày xưa nó cũng không có tên, nó chuyên bán cháo thôi thưa quý vị. Đó là những cái phần mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị, cái phần cháo đi ha. Rồi trong cái lần sau đi nữa thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái loại đồ ăn, thức uống của Sài Gòn, của người của chúng ta, của người miền Nam, từ Sài Gòn vô trong tới Chợ Lớn. Mà khi nói Chợ Lớn thì khỏi nói được, chúng ta thường nghe nói là ăn quận 5 mà nằm ở quận 3 mà xa hoa thuộc nhất, phải không? Lần lượt Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tất cả những cái món ăn ngon khắp Sài Gòn Chợ Lớn nha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành.